Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày 16 tháng 10, năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về tường trình của các nhóm tại Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Tiếp theo đó là các tiết mục Hành trình với lời Chúa và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Minh Dung.
Thời gian qua mau mà còn để bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dài dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Nhưng kể trong Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày cơn đau.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 12 từ câu 1 đến câu 7. Khi ấy có nhiều đám đông dân chúng đứng chung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giê-xu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên rằng: Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái, nghĩa là sự giả hình. Không có gì che đậy mà không bị tiết lộ ra, không có gì giấu kín mà chẳng biết được. Vì vậy, những điều các con nói trong nơi tối tăm sẽ được nói ra nơi ánh sáng, và điều các con nói rỉ tai trong buồng kín sẽ được rao giảng trên mái nhà. Thầy bảo thật các con là những bạn hữu của Thầy rằng, các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai. Hãy sợ đấng sau khi đã giết chết còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ đấng ấy. Chớ thì năm con chim sẻ không bán được 2 đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ. Các con còn trọng hơn nhiều con chim sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Justino là một triết gia nổi tiếng của Kitô giáo vào thế kỷ thứ 2. Ngài đã bị bắt giam tại Roma cùng với một số Kitô hữu khác vì tội tuyên truyền tôn giáo trong trường học do Ngài điều khiển. Ra trước tòa, khi được hỏi về hành động của mình, Thánh nhân dõng dạc tuyên bố: Suốt đời tôi đã đi tìm kiếm chân lý. Tôi đã nghiên cứu sâu xa các triết lý Đông Phương, Hy Lạp và Roma. Thế nhưng, cuối cùng tôi đã tìm được giáo thuyết chân thật. Quan tòa liền hỏi, giáo thuyết chân thật đó là gì? Thánh nhân giải thích: Thưa, là giáo thuyết của Chúa Giê-xu Na-za-rét. Giáo thuyết này nhằm giải phóng chúng ta khỏi các ngẫu tượng và dạy chúng ta thờ phượng một Thiên Chúa độc nhất, hằng sống và chân thật, là đấng tạo thành trời đất, là đấng cứu rỗi nhân loại. Quan tòa hỏi lại, vậy ông là một Kitô hữu ư? Thánh nhân liền tuyên xưng, phải. tôi là một Kitô hữu, và tôi lấy làm vinh dự được làm Kitô hữu cùng với các bạn của tôi đây. Quan tòa ra lệnh cho thánh nhân và các bạn của ngài phải tế thần. Thì thánh nhân trả lời một cách cương quyết: chúng tôi không thờ ngẫu tượng, nhưng điều đó không có nghĩa chúng tôi là những người vô thần. Chúng tôi thờ lại một Thiên Chúa thiêng liêng, Cha của Chúa Giêsu. Thấy không thể thuyết phục được thánh nhân bỏ đạo, quan tòa ra lệnh đánh đòn, rồi xử trảm thánh nhân và các bạn. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đứng trước cái chết, ai cũng run sợ. Chúa Giêsu đã không thoát khỏi tâm trạng ấy. Ngài run sợ đến đổ mồ hôi máu. Vậy đâu là sức mạnh giúp Chúa Giêsu thắng vượt sự sợ hãi ấy? Thưa, chính là sự kết hiệp với Chúa Cha. Niềm tín thác vào tình yêu và sự hiện diện của Chúa Cha đã giúp Chúa Giêsu thắng vượt mọi thử thách và yếu hèn trong thân phận làm người. Và đây cũng là bí quyết chiến thắng sự sợ hãi của các vị thánh tử đạo. Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi, sau những giây phút sợ hãi trước cái chết, ngài đã được đầy thánh thần, đăm đăm nhìn trời cao, thấy vinh quang của Thiên Chúa và thấy Chúa Giêsu đứng bên hữu Thiên Chúa. Chỉ bằng một ánh mắt luôn hướng về trời cao như thế, con người mới có thể lướt qua thử thách và sợ hãi. Thánh Justino cũng đã có được sự bình thản trước cái chết, bởi vì ngài luôn tin tưởng vào Thiên Chúa hằng sống và chân thật. Sứ điệp của tin mừng ngày hôm nay tập trung vào hai chữ đừng sợ, được Chúa Giêsu lặp lại nhiều lần. Ngài bảo: các con đừng sợ chi những kẻ giết được thân xác, rồi sau đó không thể làm gì hơn được nữa. Thầy sẽ chỉ cho các con biết phải sợ ai. Hãy sợ Đấng, sau khi đã giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục. Phải, Thầy bảo các con hãy sợ Đấng ấy. Lạy Chúa, xin xua tan đi những lo lắng sợ hãi trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con luôn biết tín thác vào Chúa, vì Chúa là sức mạnh và là nguồn cậy trông của chúng con. Amen.
Thời gian qua mau, mà còn đây bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tuổi hơn đắng cay. Một đời miệt mài, lầm than dài dầu sớm hô. Bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn muôn tròn. Trong Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình ngài nở nơi cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an vui con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày sau.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Cuộc họp báo của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình ngày 13 tháng 10 năm 2015. Đài phát thanh Vatican hôm 13 tháng 10 vừa qua đưa tin rằng, tại cuộc họp báo của phòng báo chí tòa thánh, cha giám đốc Federico Lombardi đã cho hay, các đại biểu thượng hội đồng đã dành trọn cả ngày 13 tháng 10 để làm việc trong các nhóm nhỏ. Ngài cũng đọc lời tuyên bố của các đức hồng y, George Bell và Winfried Napier. cùng hiện diện trong cuộc họp báo trên, có ba đại biểu của Thượng Hội đồng, là Viện phụ Jeremias Schroeder, bề trên cả dòng biển Đức ở Saint Ottilien, bà Moira McQueen, Chủ tịch Viện Đạo đức Sinh học Canada, và bà Therese Nagirabu Keye, thuộc Liên đoàn Gia đình Phi Châu Hành động. Đức Hồng Y Jospel cho biết rằng, lá thư gửi Đức Thánh Cha mà báo chí nói đến mấy ngày nay là lá thư riêng nên việc phát tán nó không phản ánh bản văn hay các người ký vào lá thư. Ngài viết thế để trả lời một lá thư được 13 vị Hồng Y đệ trình Đức Giáo Hoàng, mà có người nói là để bày tỏ việc các ngài không hài lòng với cung cách điều hành Thượng Hội đồng. Cha Lombardi tiếp tục cho biết, Đức Hồng Y Pell nói rằng, bất cứ ai trao lá thư này và tên các vị ký vào đó cho giới truyền thông đã làm gián đoạn diễn trình của Thượng Hội đồng, hiện đang được điều hành trong một bầu khí tốt đẹp. Cha Lombardi cũng đọc lời tuyên bố của Đức Hồng Y Winfried Napier, một trong các chủ tịch thừa nhiệm của Thượng Hội đồng. Vị Hồng Y người Nam Phi này tuyên bố rằng, điều giới truyền thông suy đoán không phản ánh suy nghĩ của Ngài. Theo trích dẫn của truyền thông, Đức Hồng Y Napier nói rằng, Ngài sẽ thách thức quyền của Đức Giáo Hoàng trong việc chọn ủy ban soạn thảo bản tường trình sau cùng. Ngài cho biết, Đức Giáo Hoàng thực sự có quyền chọn ủy ban soạn thảo như thế. Cha Lombardi nói thêm, lời tuyên bố này được chính tay Đức Hồng Y Napier ký tên. Tại buổi họp báo nói trên, ba vị khách mời đã nói về tầm quan trọng của các gia đình tốt lành trong việc cổ vũ các ơn gọi trong tương lai. Bà Nagirabu Keye nói rằng, đức tính của cá nhân được rèn luyện trong gia đình. Về việc phong chức phó tế cho các phụ nữ, Viện phụ Schroeder cho biết đây chỉ là một đề xuất đơn độc, có một tiếng nói riêng rẽ, xem ra không quan trọng tại phòng thảo luận. Bà McQueen được yêu cầu cho biết suy nghĩ của bà về việc thụ thai và việc thao túng các bào thai. Bà trả lời rằng, phiên họp bàn về những điều tổng quát rộng rãi khi đề cập tới các vấn đề đạo đức sinh học, vì trong Thượng Hội đồng đã có sự hiểu biết rõ ràng về lập trường của giáo hội rồi. Bà Nagirabu Keye đề cập nhiều tới kinh nghiệm giảng dạy các cặp vợ chồng về kế hoạch hóa gia đình cách tự nhiên tại Phi Châu. Bà cho biết bà đã can dự vào thừa tác vụ này từ năm 1985. Tại cuộc họp báo, bà nói rằng 1.500 cặp vợ chồng mới đây đã đăng ký học các phương pháp kế hoạch hóa gia đình cách tự nhiên tại Rwanda. Bà nghĩ rằng học hỏi các phương pháp tự nhiên này sẽ đem đến cho các phụ nữ một vốn hiểu biết về thân xác họ, giúp họ có được niềm tự hào. Bà nói, tôi rất vui khi nói với các nghị phụ Thượng Hội đồng rằng các phương pháp này rất hữu hiệu. Cả ba vị khách mời đều đề cập tới vấn đề đa dạng và hợp nhất và cách điều hợp chúng. Đã có rất nhiều gợi ý về việc nên tản quyền một số vấn đề để các hội đồng với một địa phương lo liệu. Thí dụ như vấn đề sống chung, đặc biệt ở Đức, và các giải pháp mục vụ địa phương cho vấn đề đồng tính luyến ái. Viện phụ Schroeder giải thích rằng, nhiều góp ý đã ủng hộ phương thức này, rất ít góp ý tỏ ra thận trọng về nó. Bà McQueen cho giới truyền thông hay, bà thấy rất nhiều thuận lợi và một số bất thuận lợi đối với phương thức trên, sẽ là một điều tích cực nếu đem nó ra thực hành. Nhưng một số khía cạnh về tín lý thì cần phải được dành cho tòa thánh. Bà nói rằng, theo bà, đây là chuyện thuộc cơ cấu giáo hội, nên không thể giải quyết tại phiên họp này được. Các vị khách mời cũng nói về việc tham gia của phụ nữ tại thường hội đồng. Cả hai phụ nữ hiện diện đều cho hay, các bà rất vui mừng được hiện diện tại thường hội đồng, và cảm thấy các đóng góp của họ được lắng nghe và coi trọng. Họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi được đóng góp. Viện phụ Schroeder nhận định rằng, Ngài ước mong có nhiều nữ tu hiện diện hơn nữa. Ngài giải thích rằng, tại một cuộc hội họp của các bề trên cả nam giới, đã có đề nghị cho rằng các ngài nên dành nửa số 10 ghế cho các nữ tu sĩ. Bà McQueen cho hay, bà nghĩ thủ tục của Thượng Hội đồng hợp lý và rất dân chủ. Tất cả các đại biểu đều được dành cùng một lượng thời gian như nhau để góp ý, nghĩa là 3 phút mỗi vị. Chị Lombardi nói với giới truyền thông rằng, buổi họp chiều ngày 16 tháng 10 được dành để các đại biểu, các giáo hội anh em, các thính giả và dự thính viên góp ý. Vào ngày 14 tháng 10, các đại biểu thường hội đồng dự phiên họp khoáng đại để nghe bản tường trình của các nhóm nhỏ. Đài phát thanh Vatican cũng cho hay, vào hôm 13 tháng 10 vừa qua, các nghị phụ thường hội đồng cũng đã kết thúc các cuộc thảo luận tại các nhóm nhỏ của các ngài trước khi tham dự phiên khoáng đại thứ 8 vào sáng 14 tháng 10. Ba thách đố lớn đã xuất hiện trong các buổi thảo luận nhóm nhỏ vòng 2 này, đó là nguy cơ lý tưởng hóa hôn nhân và gia đình, nhiệm vụ phải duy trì các quan điểm khác nhau xuất phát từ các vùng khác nhau của trái đất, và nhu cầu cần có một ngôn ngữ thân thiện hơn để bảo đảm sứ điệp của giáo hội được lắng nghe. Theo Đài Phát thanh Vatican, ít nhất thì đó cũng là nhận định của Đức Tổng giám mục Mark Gulevich, tường trình viên của nhóm nhỏ C nói tiếng Anh. Theo Ngài, tại Thượng Hội đồng đang có nguy cơ thực sự trong việc nói tới gia đình một cách quá lý tưởng hóa và đôi chút quá thơ mộng hóa và quá phi thân xác hóa, không ăn nhập với thực tại đời sống con người. Hình ảnh thời vàng son, gia đình gồm bố, mẹ, ba hay bốn con, nay không còn nữa đối với khá nhiều người. Theo Đức cha Mark Gulevich, các giám mục cần nắm vững các thực tại ngày nay của gia đình. Các ngài phải là những cột thu thanh, biết lắng nghe và can dự vào các gia đình trong mọi nét đa dạng và phức tạp của nó. Về nhận định trên, có vị như Đức Tổng giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan cho hay, ngược lại có nguy cơ giảng lược thần học vào xã hội học, bơi lội trong các thực tại ấy, đến quên mình đang làm thần học, chứ không phải làm xã hội học. Về việc phải đem lại với nhau các quan điểm khác nhau từng được nói lên tại Thượng Hội đồng, Đức Tổng giám mục Coleridge cho hay, Ngài tin rằng các nhà lãnh đạo giáo hội hết thảy, coi mình là những người được Thiên Chúa kêu gọi để duy trì và cổ vũ sự thật đã được mặc khải, nên có những vấn đề cần được đề cập, phân tích và quyết định ở cấp địa phương hay vùng. Về vấn đề trên, ta nên lắng nghe đóng góp của Đức Tổng giám mục Chaput, một tường trình viên của một nhóm nhỏ nói tiếng Anh khác, khi Ngài tỏ ý lo ngại trước khuynh hướng tản quyền thái quá. Còn về nguy cơ sử dụng các kiểu nói của nhà thờ, một kiểu nói khiến ta thất bại, không truyền bá được sứ điệp của giáo hội gửi người thời nay. Đức Tổng giám mục Coleridge cho rằng, như Công đồng Vatican II đã là một biến cố về ngôn ngữ, nghĩa là nói với người ta một cách mới mẻ thế nào, thì thượng hội đồng này cũng phải tìm ra các cách mới mẻ, tươi mát, đầy soi sáng như thế, để nói với người thời nay. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khẳng định, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi những người công chính. Thiên Chúa chẳng hề bỏ rơi những người công chính. Còn kẻ gian ác giống như người xa lạ, tên của chúng sẽ không bao giờ được nhắc đến trên thiên quốc. Đây là giáo huấn mà Đức Thánh Cha đúc kết từ những bài đọc trong thánh lễ sáng ngày mùng 8 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha đặt vấn đề. Có một người mẹ dũng cảm sống với chồng và ba đứa con. Chị chưa tròn 40 tuổi, nhưng lại mang trên mình một cục bú. Căn bệnh quái ác ấy buộc chị suốt ngày phải ở trên giường, chẳng thể đi đâu. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Một cụ bà đạo đức hằng ngày cầu nguyện liên lỉ trước nhan Thiên Chúa, với những lời chân thật xuất phát từ con tim. Nhưng con trai của cụ lại bị mafia giết chết. Tại sao chuyện này lại xảy ra với cụ? Tại sao những điều tốt lành lại đến với những kẻ độc ác xấu xa? Lời của Đức Thánh Cha trong nhà nguyện Thánh Marta hôm ấy làm vang vọng một câu hỏi nhức nhối, tựa như lưỡi dao sắc cắt vào những suy tư của rất nhiều người, đặc biệt là những người có sự xác tín và niềm tin được bén rễ sâu xa, nhưng lại bị lung lay bởi những bi kịch xảy ra trong cuộc sống. Vấn nạn đặt ra là, tại sao phải sống công chính? Việc phụng thờ Thiên Chúa và tuân giữ các lệnh truyền của Ngài có ích lợi chi không? Trong khi kẻ kiêu ngạo và làm điều gian ác lại được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì. Đức Thánh Cha trích Thánh Vịnh nhằm đưa ra một câu trả lời cho vấn nạn nêu trên. Thánh Vịnh nói, phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhắm đi nhắm lại suốt đêm ngày. Đức Thánh Cha giải thích, ngay bây giờ, có thể chúng ta không nhìn thấy hoa trái của những người công chính đang gặp đau khổ bất hạnh, không thấy được hoa trái của những người đang trung kiên vác thập giá. Cũng vậy, trong ngày thứ sáu và thứ bảy tuần thánh, hoa trái của việc con Thiên Chúa chịu khổ hình và vác thập giá cũng đâu có thấy được. Những đau khổ mà Đức Giêsu phải chịu cũng đâu được nhận ra. Nhưng tất cả những gì Ngài thực hiện đều trở nên tốt đẹp. Chúng ta có biết Thánh Vịnh nói gì về những kẻ gian ác, kẻ mà chúng ta nghĩ rằng luôn gặp những điều may mắn, tốt lành hay không? Thật ra, kết cục của những ai gian ác chẳng hề tốt đẹp. Khi Thánh Vịnh nói, ác nhân đâu được vậy? Chúng khác nào vỏ trấu gió thổi bay? Vì Chúa Hằng che chở nẻo đường người công chính, còn đường lối ác nhân đưa tới chỗ diệt vong. Đức Thánh Cha lấy ý tưởng từ dụ ngôn anh Lazaro nghèo khó trong Tin Mừng để nhấn mạnh rằng sự diệt vong là kết cục của những kẻ gian ác. Dụ ngôn ấy là một biểu tượng về sự đau khổ mà người gặp phải không hề kêu la, trốn chạy. Ông phú hộ giàu có yến tiệc say sưa, đã từ chối bố thí cho anh Lazaro, ngay cả những mẫu bánh vụn rớt xuống bàn của ông. Thật đáng tò mò là ông phú hộ ấy không hề được nhắc đến tên. Nhưng chỉ có một tính từ nói về ông là giàu có. Trong cuốn sổ ghi nhớ được viết trước nhan Thiên Chúa, không hề có tên của những kẻ gian ác. Kẻ gian ác không có tên, nhưng chỉ có những tính từ để chỉ đặc điểm. Trái lại, tất cả những ai đang cố gắng đi trên đường ngay nẻo chính của Thiên Chúa sẽ được ở cùng với Chúa Con, đấng có tước hiệu là Giê-xu, đấng cứu độ. Đây là một tước hiệu thật khó để có thể hiểu thấu và giải thích rõ ràng khi đứng trước những thách đố của thập giá và tất cả những đau khổ mà Đức Giê-xu đã chịu vì chúng ta. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng ngày 9 tháng 10 vừa qua, tại phiên họp toàn thể thứ tư, trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục khóa thường lệ thứ 14 về gia đình, các nhóm nhỏ theo ngôn ngữ đã trình bày bản tổng hợp các ý kiến thảo luận trong nhóm, theo phần thứ nhất của tài liệu làm việc, về sứ vụ của gia đình trong giáo hội và trong thế giới ngày nay. Tổng cộng có 13 nhóm trong 5 ngôn ngữ, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và Ý. Các tường trình tập trung cho biết, cần phải có một cái nhìn ít tiêu cực hơn về xã hội và văn hóa, và cả về tình trạng gia đình. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn các ý kiến, đề nghị của các nhóm. Đức Tổng Giám mục Mark Coleridge, Australia, tuyên bố, đúng hơn, cần phải nhấn mạnh vào các khía cạnh tích cực, và thấy được ở đấy những dấu chỉ của Thiên Chúa. Giáo hội không sống trong một thế giới phi thời gian, tách biệt khỏi các nền văn hóa. Bản thân giáo hội cũng đã được hình thành từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Khi chúng ta hướng về gia đình và hôn nhân, chúng ta ý thức về sự cần thiết phải suy nghĩ trên thực tế, dĩ nhiên là với con mắt đức tin và theo ý muốn của Thiên Chúa. Cần phải đón nhận các dấu chỉ thời đại một cách hiệu quả. Sau khi nhắc lại sự sống là một biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Ngài, Đức Tổng Giáo mục Diarmuid Martin Ireland đã khẳng định rằng, trong mọi nền văn hóa, gia đình tìm được sức mạnh để sống ơn gọi của mình nhờ lòng tin. Thượng Hội đồng cần phải đề cao các gia đình này. Song song với các thách đố về phương diện văn hóa xã hội mà các gia đình phải đối mặt, chúng ta cần phải công khai nhìn nhận giáo hội còn thiếu sự nâng đỡ mục vụ. Chúng tôi đã cùng chia sẻ một suy nghĩ. Từ đó dẫn đến ý tưởng là thay vì một khuôn mẫu lý tưởng về gia đình, chúng ta cần có một hình ảnh được phác họa từ nhiều gia đình khác nhau trong môi trường xã hội, dân tộc và tôn giáo của họ. Giữa các khó khăn, các gia đình đã biết diễn tả ân sủng của tình yêu thương và đức tin. Điều này có thể dẫn đến một sự phân biệt sâu sắc về cách thức họ phải chịu, từ tình cảnh bị đặt ra ngoài lề, và các hình thức của cái nghèo vượt ra khỏi cái nghèo kinh tế. Một sự phân biệt như vậy hẳn sẽ giúp chúng ta nhận ra các nhóm gia đình vốn nằm trong một tình trạng tương tự như tình trạng của Chúa Giê-xu và của cha mẹ của người, những người không có chỗ trong quán trọ. Do đó, chúng ta đừng quên các gia đình đang phải đau khổ vì không có chỗ trong xã hội, các gia đình đang là nạn nhân của nạn phân biệt đối xử, hay bị gạt ra ngoài lề về niềm tin của họ vào Đức Giê-xu Kitô. các hoàn cảnh trong đó các gia đình đang khao khát sống ơn gọi của họ rất khác nhau. Mỗi giáo hội địa phương cần phải tìm cách xác định các hoàn cảnh riêng của việc gia đình bị loại trừ trong chính xã hội của họ. Người trẻ vốn sống trong một nền văn hóa bị giới tính hóa một cách quá mức, cần được giáo dục để có một nền văn hóa hiến ban chính mình, là nền tảng của tình yêu dâng hiến trong hôn nhân. Người trẻ cần phát triển khả năng sống trong sự hòa hợp với các cảm xúc và tình cảm, và tìm được sự trưởng thành trong các tương quan với người khác. Đây có thể là một phương thuốc cho tính ích kỷ và sự cô lập, vốn thường dẫn người trẻ tới chỗ thiếu vắng ý nghĩa cho cuộc sống, và thậm chí tới chỗ tuyệt vọng. Việc nhân bản hóa xã hội và tương lai của tất cả chúng ta sẽ tùy thuộc cách thức một cộng đoàn thể hiện điều Thiên Chúa mong mỏi nơi công việc tạo dựng của Ngài. Chúng ta chỉ có thể tạ ơn Thiên Chúa cho các gia đình Kitô hữu của chúng ta, vốn qua tình yêu thương và dâng hiến của họ, dù còn bất toàn, biết mở lòng trước tình yêu chữa lành của Thiên Chúa được mặc khải nơi Đức Giêsu Kitô. Đức Tổng Giáo mục Paul André Duroci, Canada, trước tiên đã nhắc lại là, các nghị phụ là những con người của gia đình. Chúng ta có cha mẹ, anh chị em, anh em rể và chị em dâu, các anh chị em họ, cháu, chắt, các gia đình chúng ta nói tới chẳng có gì xa lạ đối với chúng ta. Gia đình là thành phần của cuộc sống chúng ta. Điều này phải hiện rõ trong ngôn ngữ, trong cung giọng của bản văn chúng ta trình bày, trong nỗi lo âu và cảm thông của chúng ta với các gia đình trên toàn trái đất. Quả là nguy hiểm khi chúng ta nói về gia đình một cách trừu tượng, như thể về một thực tại ở ngoài chúng ta. Cần phải cố gắng nói về các gia đình, trong thực tại cụ thể và đa dạng của chúng. Đặc biệt, cần phải tạo thuận lợi cho tình liên đới quốc tế, giữa các gia đình Kitô hữu với các gia đình ngày nay đang phải chịu cảnh bắt bớ, chiến tranh và bất ổn. Nhưng chúng ta cũng là những con người của lòng tin, không nghĩ mình là những nhà tâm lý học, xã hội học, và nhà quản lý, kể cả một số trong chúng ta có thể đã được đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực này. Chúng ta phát biểu trước tiên với tư cách người của lòng tin, và điều này cần phải được lộ rõ. Cuối cùng, chúng ta là những mục tử. Nỗi lo lắng của chúng ta, đó là sứ vụ Đức Kitô đã giao cho giáo hội. Sứ vụ là giáo hội, được thể hiện ngày càng hoàn hảo trong thế giới ngày hôm nay. Mọi nỗ lực của Thượng Hội đồng phải hướng về mục tiêu này. Bản văn chúng ta sẽ soạn thảo, phải được thúc đẩy bởi nỗi ưu tư căn bản này. Cần phải giúp các gia đình trả lời hai câu hỏi. Câu hỏi về ơn gọi. Gia đình, bạn là ai? Và câu hỏi về sứ vụ. Gia đình, bạn làm gì? Những gì còn lại, dù hay ho đến đâu, đều là thứ yếu. Bản văn của chúng ta cần phải được gọt giũa theo tiêu chí này. Chúng ta nên nhớ là, mục vụ gia đình không chỉ là hành động của định chế giáo hội giúp các gia đình, mà là hành động của giáo hội được thể hiện nơi gia đình và qua gia đình. Đó chính là sự mới mẻ đích thực của mục vụ gia đình chúng ta được mời gọi triển khai tại cuộc họp Thượng Hội đồng này. Nhưng sự phân tích của chúng ta cần phải sáng suốt, bởi chúng ta muốn mục vụ của chúng ta phải được cắm rễ sâu trong thực tế. Đặc biệt, chúng ta cần phải nhìn nhận rằng, nền nhân học hàm ẩn trong nền văn hóa hiện đại khá xa với nhãn quan Kitô giáo. Việc nhấn mạnh vào cá nhân, với một sự tự do không giới hạn, nhiều khi gắn với chủ nghĩa tương đối về mặt đạo đức, đi ngược lại sắc tín của chúng ta về con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi. Gia đình không chỉ đơn thuần là một đơn vị nền tảng của xã hội, mà còn là nơi con người trưởng thành. Chúng ta cần nhấn mạnh hai khía cạnh của nền văn hóa mới mà chúng ta quan tâm một cách sâu sắc. Một là sự xuất hiện của một ý thức hệ về giới. Khía cạnh thứ hai, đó chính là sự phát triển các kỹ thuật sinh học, cho phép tách và kết hợp lại vật sống. Trước hai thực tại này, tất cả chúng ta cần phải cảnh giác và dấn thân. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số ý kiến trong bản tường trình của các nhóm theo ngôn ngữ tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình đang diễn ra tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Mai Tâm thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ những chỉ dẫn trong sách Xuất Hành, hôm nay Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta áp dụng vào đời sống Kitô giáo của chúng ta như thế nào. Và trong kinh cầu Đức Bà có câu: Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa. Vậy phải hiểu câu đó như thế nào?
Và từ những chỉ dẫn ở trong sách Xuất Hành đó, bây giờ ta nhìn vào đời sống đức tin Kitô giáo của mình thì các anh chị thấy làm sao? Trước hết là nhà tạm ở trong các nhà thờ. Nhà thờ nào cũng có nhà tạm. Và nhà tạm phải là trung tâm, phải không? Nhà tạm là nơi thánh, là nơi Chúa ngự giữa dân Ngài, là nơi dân được gặp Chúa. Đó là điều mà chúng ta học được ở trong sách Xuất Hành. Thế bây giờ khi Chúa Giê-xu đến đó, thì trong Chúa Giê-xu, Thiên Chúa đã đích thân ở giữa loài người. Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng tôi. Thánh Gioan nói như vậy. Và Chúa Giê-xu còn ở lại với chúng ta cho đến tận thế. Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Tin mừng Matthew nói rất rõ. Thế thì dĩ nhiên là Chúa ở với chúng ta cho đến tận thế bằng nhiều cách. Nhưng mà cách cụ thể nhất và thuyết phục nhất là Chúa ở với chúng ta trong bí tích thánh thể. Trong bí tích thánh thể. Cho nên nhà tạm là nơi cất giữ mình thánh Chúa. Và bao giờ bên cạnh cũng có một ngọn đèn nhỏ để ở đó. Tôi nhớ hồi còn bé là tôi đã được các cha dạy rằng con vào nhà thờ, con nhìn lên nhà tạm thì con thấy ngọn đèn. Có nghĩa là nhà này là nhà có chủ, có người ở, chứ không phải là chốn không người. Hồi còn nhỏ tôi đã được các cha dạy như vậy. Có một ngọn đèn đêm ngày cháy lao đét như thế. Nhà có chủ, nhà có người ở. Chúa ở đây với chúng ta. Thế bây giờ mình tự hỏi là có thực sự là mình coi nhà thờ là một nơi thánh không? Hay là lúc nãy tôi nói với các anh chị đó, là chúng ta đang có cái khuynh hướng là dần dần mình đánh mất cái chiều kích thánh thiêng của nhà thờ. Ở châu Á này có một ông linh mục nào cũng là một nhà thần học, viết cái cuốn sách nhỏ nhỏ Thần Học Đi Chân Không. Nhưng mà khi ông ấy nói đến cái chuyện đi chân không á, là ông ấy nhắc lại cái sự kiện Mô-xê mà tất cả chúng ta đều biết rồi. Ở chương 3 sách Xuất Hành, Chúa hiện ra với Mô-xê, phải không? Trong bụi gai bốc cháy. Và khi Mô-xê chạy đến gần thì nghe một tiếng phán là: hãy đứng lại và cởi dép ra, vì đất ngươi đang đứng là đất thánh.
thần học đi trên không. Mà quả thật khi ta nhìn ở trên các kênh truyền hình nhé, người ta chiếu những mosque của Hồi giáo, anh chị em vào đền thờ thì sao? Nó để dép ở ngoài hết, không ngồi ghế, toàn chiếu hết, quỳ sụp xuống bái lạy. Cái ý thức về sự cao cả của Thiên Chúa, ý thức về sự thánh thiêng của Thiên Chúa. Thế thì dĩ nhiên là ngày hôm nay chúng ta không bắt buộc phải làm như thế, nhưng mà cũng không nên đi quá đà. Có người bảo tôi rằng Chúa tới bây giờ vào nhà thờ mà lại để dép ở ngoài thì ra có mà đi chân không. Điều đó là có thật. Khắp mọi nơi, tôi nhớ 3 năm về trước lúc mà bố tôi hấp hối ở trong bệnh viện, tôi vào phòng cấp cứu thì người ta không có cho đi giày đi dép vào, mà có thì là phải đi cái loại dép của người ta. Thì tôi cũng để giày ở ngoài, xong rồi tôi đi trên đất. Rồi em nó phải chạy đi mua cho một đôi dép để mà về nhà. Thì đúng là nó có thật. Nhưng mà có những chuyện khác mà mình có thể biến nhà thờ thành cái chỗ nó quá tầm thường. Tôi thực lòng là không thích lắm những ngôi nhà thờ mà giáo dân không có bằng quỳ, chỉ có đứng suốt, từ đầu đến cuối, đứng và ngồi. Bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng khi mà chúng ta quỳ gối xuống thế này thì ta cầu nguyện dễ hơn, sốt sắng hơn. Con người mình là toàn thể mà, chứ đâu có phải chỉ có tinh thần đâu, cả thể xác chứ. Mình gặp một người quen, tại sao mình đưa tay ra mình bắt? Cái cử chỉ bắt tay là cử chỉ của thân xác, nhưng mà nó diễn tả một thái độ của tâm hồn. Đấy, có những cái chuyện nó rất là nho nhỏ, nhưng mà đây này, khi mà mình ý thức nhà tạm là nơi thánh, nhà thờ là nhà của Chúa, đôi khi mình cũng phải tự hỏi xem là mình có còn đủ ý thức để chuyện đó không. Cho nên là đi lừng lững qua nhà thờ, muốn đi ngang đi dọc thế nào cũng được, đi ngang nhà tạm cũng không cần phải cúi mình. Ngày xưa còn nhỏ thì thời đó tôi nhớ là phải bái quỳ cơ. Bây giờ bảo là theo Đông Phương của chúng ta thì chỉ có cúi thôi. Nhưng mà cúi mà cho ra cúi là cái tay này nó phải chạm đầu gối này, chứ không phải chỉ gần gặt thế này. Quỳ cho ra quỳ là cái đầu gối nó phải chạm đất. Mấy năm sống ở bên Mỹ thì tôi lại dâng lễ theo như là các linh mục Mỹ là bái quỳ, chứ không có cúi mình. Thói quen của người ta là như thế, mình sống ở đấy thì mình cũng phải theo người ta như thế. Nhưng mà đấy, tôi chỉ có ý nói với các anh chị đó là nhân mình học về nhà tạm ở trong sách Xuất Hành, suy nghĩ lại coi mình có còn đủ ý thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà tạm. Mình có đến để gặp gỡ, để nói chuyện với Chúa ở đấy không, hay là mình có thường? Rồi hơn nữa, mỗi khi chúng ta rước lễ thì chính lòng mình trở thành nhà tạm. Cái điều này thì lại còn ghê gớm hơn nữa. Lòng mình trở thành nhà tạm. Đã lâu lắm rồi nhưng mà tôi vẫn còn nhớ, lần đầu tiên tôi đi sức dầu bệnh nhân cho một gia đình của miền Nam. Trước đó tôi đã đi sức dầu trong các gia đình của các xứ miền Bắc nhiều lắm rồi, tôi không thấy. Hôm đấy đến một gia đình miền Nam lần đầu tiên, tôi thấy cái cảnh mà tôi nhớ mãi. Đó là bệnh nhân thì nằm ở đây trên giường. Đây có bàn thờ, linh mục đặt mình thánh Chúa rồi cầu nguyện với mọi người. Nhưng mà đến khi trao mình thánh Chúa cho bệnh nhân xong mà linh mục trở về bàn thờ này, thì mọi người không có hướng về bàn thờ, mà mọi người hướng về bệnh nhân đọc kinh cảm ơn. Hay quá. Bởi vì lúc bây giờ Chúa ở đâu? Chúa ở trong nhà tạm này. Chúa ở trong lòng bệnh nhân này này, chứ đâu có phải Chúa trên bàn thờ. Đâu có phải hướng lên bàn thờ mà đọc kinh cảm ơn cha, cảm ơn Chúa chứ. Lần đầu tiên tôi thấy một cái thói quen từ lâu đời của họ rồi, mà mình không có gặp ở trong những giáo xứ miền Bắc. Lần đầu tiên đi xích đầu bệnh nhân trong một gia đình miền Nam, tôi mới thấy cái cảnh đó. Mà thực sự giúp cho mình ý thức là khi mình rước lễ thì chính lòng mình trở nên nhà tạm của Chúa. Chúa ở đây. Nếu mà các anh chị và tôi mà ý thức là mình rước lễ về Chúa ở ngay trong lòng mình đây này, thì chắc là mình sống tương đối nó cũng đỡ hơn. Làm sao để mà người ta có cảm nghiệm là Chúa đang ở trong lòng mình chứ, phải không? Cảm nghiệm được cái sự thánh thiện và tình thương của Chúa chứ. Đấy là một gợi ý xin được chia sẻ. Một gợi ý khác, khi mà ta nói đến hòm bia Thiên Chúa thì tôi liên tưởng đến kinh cầu Đức Bà. Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Không biết là các bạn trẻ trong lớp này có còn thuộc kinh cầu không? Có thể là người ta đọc thì mình đọc theo được, phải không? Nhưng mà mình đọc một mình thì ở dưới nó lên trên, mà trên nó xuống dưới. Nhưng mà cái câu Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa thì chắc ai cũng biết. Truyền thống Kitô giáo vẫn nhìn Mẹ Maria là hòm bia Thiên Chúa. Sao vậy? Là bởi vì cái hòm bia ngày xưa chỉ là cái hòm mà trong đó có đặt hai bia đá Thiên Chúa viết trên đó. Còn lòng dạ của Mẹ Maria chúng ta đó thì không chỉ là bia đá, mà là Thiên Chúa là người. Cho nên thực sự là Đức Mẹ là hòm bia Thiên Chúa. Đức Mẹ đáng quý trọng là dường nào. Và từ cái chỗ đó đó mà các giáo phụ ngày xưa đã từng đọc cái đoạn sách xuất hành mà các anh chị và tôi đang đọc đây này, về hòm bia này, và liên tưởng đến Đức Mẹ. Ví dụ như là các ngài nói cái hòm bia giao ước ngày xưa là cái hòm được làm bằng gỗ keo, một loại gỗ không có mối mọt nào nó đục khoét được. Thì đấy chính là hình ảnh để nói về Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền. Hoặc là khi đọc đến cái đoạn mà vua David đó rước hòm bia về Jerusalem, thì các ngài liên tưởng đến việc Đức Mẹ là hòm bia giao ước được Chúa rước về Jerusalem trên trời. Đức Mẹ hồn xác lên trời. Tân ước không có nói rõ là Đức Mẹ lên trời cả hồn xác. Tân ước không có nói rõ là Đức Mẹ không mắc tội tổ tông truyền. Nhưng mà có những hình ảnh trong Thánh Kinh nói tới, liên tưởng. Cho nên nhân nói đến hòm bia giao ước ở đây đó, thì tôi cũng nhắc các anh chị nhớ đến hình ảnh mẹ của chúng ta, Mẹ Maria.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Hãy biết nhìn xuống để thấy bao người dưới mình, biết bao tội tình đè nặng trên kiếp nhân sinh. Hãy biết nhìn xuống để thấy đắng cay. Chia hiện thông hết lòng thương nhân đỡ nhau, hướng đến tha nhân con sống tinh thần hiệp nhất như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, người đến dự đám cưới khá đông. Ông hàng xóm gọi bác làm công đến và bảo, này, anh đi xem, có bao nhiêu người đến dự đám cưới bên ấy. Bác làm công ra đi. Bác để lên ngưỡng cửa một khúc gỗ, và ngồi lên bờ tường đợi khách khứa ra khỏi nhà. Họ bắt đầu ra về, ai đi ra cũng vấp phải khúc gỗ, văng lên chửi, và lại tiếp tục đi. Chỉ có một bà lão vấp phải khúc gỗ, liền quay lại đẩy khúc gỗ sang bên. Bác làm công trở về gặp chủ, người chủ hỏi, ở bên ấy có nhiều người không? Bác làm công trả lời, chỉ có mỗi một người, mà lại là bà lão. Tại sao vậy? Bởi vì tôi để khúc gỗ bên thềm nhà, tất cả đều vấp phải, nhưng cũng chẳng ai buồn dẹp đi. Thế thì lũ cừu cũng làm như vậy. Nhưng một bà lão đã dẹp khúc gỗ sang bên, để người khác khỏi vấp ngã. Chỉ có con người mới làm được như vậy. Một mình bà lão là người. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện trên cho chúng ta nhận ra rằng, sống ở đời, con người cần biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Sự quan tâm chia sẻ với nhau là biểu hiện tính người cao nhất. Con người mang xã hội tính, là động vật xã hội sống trong cộng đồng. Không ai có thể sống một mình mà không có bất kỳ tương quan nào với người khác. Vì thế, nhạc sĩ linh mục Giuse Đào Trung Hiệu trong nhạc phẩm Không Ai Là Một Hòn Đảo đã viết rằng: tôi chỉ thật sự là người nếu tôi sống với anh em tôi. Thế giới này không ai là một hòn đảo, loài hoa này không có loài hoa lạc loài. Trong cuộc sống, ai cũng cần tình thương, sự đồng cảm, cũng muốn có người chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình. Đôi khi, trong cuộc sống, cũng có những người nghĩ rằng, giúp đỡ người khác thì mình sẽ bị thiệt. Đó chỉ là cách suy nghĩ hẹp hòi, ích kỷ. Sự chia sẻ thật lòng trong những lúc khó khăn nhất là hành động đáng trân trọng đối với người khác, đồng thời làm cho tâm hồn mình thanh thản, rộng mở. Sự chia sẻ đó không mất đi, mà ít nhất cũng nhận được sự đền đáp xứng đáng, bằng sự yêu quý không chỉ của người nhận. Nhà văn nghệ sĩ Hát Bê Gia nói rằng, bàn tay biết tặng hoa cho người khác là bàn tay lưu giữ được hương thơm. Trong cuộc sống, người biết cho đi cũng là người sẽ nhận được nhiều từ cuộc sống. Sự quan tâm, chia sẻ có thể được biểu hiện chỉ bằng những cử chỉ, thái độ rất đơn giản và gần gũi trong cuộc sống, song lại giúp chúng ta phát hiện được nhiều điều đáng quý ở người khác để trân trọng và học hỏi. Khi cha mẹ chịu hy sinh gian khổ để nuôi nấng con, khi bạn bè đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ nhau, cuộc sống của họ trở nên ấm áp, hạnh phúc và có ý nghĩa hơn. Quan tâm chia sẻ là thái độ thể hiện sự cảm thông, thiện chí và giúp đỡ đối với người khác, đặc biệt là những người gặp khó khăn, hoạn nạn. Nó là nguồn lực giúp mỗi người vượt qua khó khăn, bất trắc. Điều đó làm cho tình cảm con người trở nên gần gũi, gắn bó hơn, góp phần vào việc phát triển và duy trì mối quan hệ thân thiện, nhân ái. Ai cũng cần được cảm thông và chia sẻ. Vì vậy, người không biết cảm thông, chia sẻ với người khác, là người cô độc trong chính cuộc sống của mình. Nuôi dưỡng một trái tim giàu cảm xúc, sẵn lòng bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ, khiến con người cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn, đáng yêu hơn. Vậy, hãy biết chia sẻ trong cuộc sống, để sống cuộc đời có ý nghĩa hơn. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa, vì Chúa luôn yêu thương, quan tâm chăm sóc chúng con. Xin cho chúng con cũng biết quan tâm và chăm sóc tha nhân như Chúa đã làm. Amen.
Đào thêm hố sâu hơn bao kẻ nghèo đói cần đến sớt chia mỗi ngày cho nhau đời này làm nên kiếp sống mai sau. Chúa kêu gọi con hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sớt chia hiệp thông, hết lòng thương nâng đỡ nhau. Như Chúa đã thương yêu con, để con biết yêu thương mọi người. Chúa kêu gọi con, hãy biết sống cho mọi người, hãy biết sẻ chia hết lòng thương nâng đỡ nhau. Đến hạ nhân, con sống tinh thần hiệp nhất.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.